SBS Việt ngữ.
Dạ vâng, cảm ơn chị và cho Tạm Huy xin gửi lời chào tất cả các bạn thính giả đang theo dõi SBS Radio.
Dạ, không biết là anh đã nhận được cái tin vui này từ lúc nào ạ?
Dạ vâng chị, hôm nay là trong lúc mà làm việc thì Huy nhận được thông tin từ phía bên anh Tô Quốc Vinh. Và anh đã thông báo rằng là Thứ trưởng Di trú là ngài Alex Hawke là đã quyết định và đã ký kết và chấp nhận cho gia đình của anh Tô Quốc Vinh là được thường trú. Và hiện đây thì Huy cũng phải gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các đoàn thể, đặc biệt là tới nghị viên Chris Hayes, một người đại diện cho trên bang New South Wales, và đặc biệt là vùng Canberra mà đã hỗ trợ cho gia đình anh Tô Quốc Vinh trong quãng thời gian nhiều lắm, còn chưa kể tới những các báo đài như là SBS và những các bạn đã ký ủng hộ cho gia đình này. Và Huy mới kiểm tra thì con số ủng hộ cho gia đình Tô Quốc Vinh đó là vẫn gia tăng hàng ngày chị ạ. Thì hiện tại đó là theo Huy thấy là 11.367 người đã ký tên để giúp đỡ cho gia đình của anh Tô Quốc Vinh có một cái cơ hội thứ hai được sinh sống tại Úc làm việc.
Dạ, đúng rồi. Cái bài viết mà về anh Tô Quốc Vinh thì hiện tại ở trên SBS vẫn luôn là một cái bài mà được quan tâm rất là nhiều từ phía độc giả. Mình có thể quay trở ngược lại cái câu chuyện này được không ạ? Vào năm ngoái thì Hương nhớ là SBS đã tìm tới cố vấn di trú Tạ Quang Huy cũng để phỏng vấn, để mà biết thêm câu chuyện về anh Tô Quốc Vinh cũng như là muốn xin vài cái lời khuyên. Thì không biết là vào cái thời điểm mà anh Tô Quốc Vinh đến nhờ sự giúp đỡ từ văn phòng Tạ Quang Huy thì lúc đó anh có tự tin là anh có thể giúp được gia đình anh Tô Quốc Vinh không ạ?
Dạ vâng, thì thật ra mà nói chị, tất cả những các hồ sơ nào mà đi tới con đường cùng rồi là cũng có nghĩa là mình trải qua hệ thống của bên bộ di trú, qua hệ thống của tòa án, chưa ngưng ở đó, nhưng mà gia đình của anh Tô Quốc Vinh đã đi lên đi xuống tới 2 lần. Rất là mệt mỏi một quãng thời gian từ năm 2012 cho tới bây giờ, quả thật là một chặng đường rất là dài. Thì khi mà đến mình đó thì thật ra mà nói thì mình lúc đầu thì mình cũng không có hứng thú gì đâu. Nhưng mà khi mà mình nhận được cái cú điện thoại của chị vợ, chị điện thoại cho Huy rồi gửi một số hình cho Huy, thì Huy đã thấy và tại sao lại có 2 đứa bé ở trong này. Thì lúc đó là cái trái tim của Huy nó mới lung lay, thì Huy rất muốn giúp đỡ cho những các bé có một cái cuộc sống tốt đẹp ở đây hơn. Thì lúc mà Huy nhận bảo ok, thì nếu mà những các cái hồ sơ mà gai guốc như vậy thì Huy rất là thích, nhưng mà mình phải có cơ sở. Thì lúc đó Huy đã tìm tòi, Huy cần tìm đến sự hỗ trợ của những bạn đồng nghiệp, những người trạng sư mà làm việc với cả Huy. Thì họ cũng nói thì mình chỉ có thể mình cố gắng hết sức. Thì lúc đó Huy bắt đầu Huy vào cuộc.
Thì phải nói là bộ hồ sơ của gia đình anh Tô Quốc Vinh là một bộ hồ sơ rất là khó, phải không ạ? Ở đây từ năm 2012 và liên tục bị tòa bác rất là nhiều lần. Thì không biết là anh đã dựa trên cái cơ sở nào để có thể thuyết phục được bộ di trú ạ?
Cái khi mà lần mà Huy mà can thiệp á, thì là lần đầu mà đưa hồ sơ lên bộ trưởng thì cũng bị bác bỏ. Tại vì đấy là hồ sơ mà đã xin bộ trưởng một lần rồi thì lần thứ hai đi xin rất là khó. Thì sau này thì là có sự hỗ trợ của bên văn phòng của ông Chris Hayes, là ông đã đưa cái bộ hồ sơ này lên trên đó. Thì cái phần mà giải trình cho các hồ sơ của anh Tô Quốc Vinh và gia đình là thế này này chị này. 2 bé là được sinh ra và lớn lên tại Úc. Thì bởi vì Úc là một quốc gia thành viên của Hiệp ước công nhận rằng là quyền lợi của những đứa trẻ là trên hết, thì cái mà hiệp ước này thì nó trực thuộc của bên Liên Hợp Quốc mình. Thì trong cái phần hiệp ước đó thì có nói về những các cái điều khoản là nếu mà các bé mà được sinh ra tại Úc thì Úc cũng sẽ phải có một cái trách nhiệm gì đó để đảm bảo cái quyền lợi cho các bé này. Huy thì Huy cho rằng là chưa hết ở đó đâu, còn cộng thêm nữa là bản thân gia đình này kể từ cái khoảnh khắc ban đầu là đã là nạn nhân của những các nhóm lừa đảo. Thì tất nhiên khi mà đã là một nhóm nạn nhân, đã là một nạn nhân của các nhóm lừa đảo này, thì một phần nào đó cái hình ảnh của Úc, cả một quốc gia mình với bạn bè quốc tế thì nó sẽ bị xấu đi rất là nhiều. Thì người ta sẽ nghĩ rằng Úc có nhiều các cái chiêu trò lừa đảo về di trú để khuyến khích những mọi người tới rồi sau đó lại lừa họ. Cái việc này là phải chấm dứt ngay lập tức. Thì kể từ lúc đó là Huy mới có cái ý tưởng, và Huy cũng đã gặp trực tiếp bộ trưởng, và Huy cũng đã chia sẻ về cái sự bức xúc của Huy. Thì sau cái lần gặp mặt đó thì Huy có gặp Bộ trưởng và Thứ trưởng thêm một lần nữa. Thì lúc đó là đã sắp tới này cũng sẽ có một cái phần mà điều tra toàn quốc về những các hành vi của những đại diện di trú không có thẩm quyền và kể cả có thẩm quyền nhưng mà lại làm các công việc sai trái với cả cái công việc của mình làm hàng ngày. Thì cái phần mà điều tra đó là được được bắt đầu bởi ông Jason Wood, cũng là một ủy viên ở xứ Melbourne.
Dạ thưa anh, lúc mà năm ngoái khi mà phỏng vấn anh á, là lúc đó là tháng 8, thì Hương Lan có nhớ là anh nói là có thể là trong khoảng 3 tuần thì Bộ trưởng Di trú, lúc đó là Bộ trưởng Di trú, bây giờ là Bộ trưởng Nội vụ phải không ạ? Sẽ có cái kết quả về trường hợp của gia đình anh Tô Quốc Vinh. Nhưng mà rốt cuộc thì nó đã kéo dài hơn dự kiến rất là nhiều, là bây giờ là đến tháng 5 rồi. Thì không biết là trong suốt cái khoảng thời gian từ năm ngoái đến nay thì anh có gặp khó khăn gì trong cái việc là xử lý hồ sơ hay là trình giấy tờ, Bộ Di trú họ có đòi hỏi thêm những cái giấy tờ gì khác không ạ?
Dạ vâng, thật ra mà nói là cũng có khó khăn đấy chị, bởi vì những các cái hồ sơ mà trình lên trên phòng bộ trưởng này, mỗi một hồ sơ mỗi khác, thì khi mà bộ trưởng mà xem xét những các cái hồ sơ này, ông ấy phải xem là cực kỳ là kỹ, chứ không hẳn phải là mình viết vài tờ giấy lên rồi mình trình cho họ, rồi sau đó là mình hy vọng là họ sẽ trả lời mình là chúng tôi sẽ cấp hay không cấp, không hẳn phải đâu chị. Gia đình này có gặp rất nhiều khó khăn, thì như hồi nãy Huy cũng có nhắc tới là có cái sự hỗ trợ của nhiều nghị viên khác, rồi các cộng đồng, rồi những người này người kia họ phải viết thư, thậm chí kể cả chỗ làm việc của anh Vinh cũng viết những các cái lời tốt lẽ đẹp, nói rằng là cái sự chăm chỉ của anh này như nào, và anh Vinh không phải đơn thuần là một người thợ cắt tóc đâu, mà đây là một người thầy cắt tóc mà đào tạo cho rất nhiều mà giới trẻ của Úc, và họ có một cái cuộc sống rất là bình thường và ai cũng mong muốn, tại vì ước mơ mà tới Úc mà sinh sống mà chị. Thì đây là một gia đình đấy, là họ cũng giống các gia đình khác có một cái ước mơ nhỏ nhỏ, nhưng mà cái ước mơ nhỏ nhỏ đó nó đã bị dập tan kể từ cái khoảnh khắc ban đầu, tại vì họ, nếu mà họ không phải là nạn nhân của những các cái nhóm lừa đảo thì Huy nghĩ rằng họ đã giấy tờ của họ là đã xong rất là lâu rồi. Thì từ tháng 8 cho tới bây giờ thì mặc dù là nó là một cái quãng thời gian dài, nhưng mà Huy nghĩ rằng là chờ đợi lâu như vậy và có một cái kết quả tốt đẹp như vậy thì nó cũng đáng, đúng không chị?
Dạ vâng. Lúc này anh có nói là đã có sự giúp đỡ của ông văn phòng ông Chris Hay là giúp anh trình hồ sơ lên ngài bộ trưởng phải không ạ?
Dạ.
Và còn ngoài ra thì còn rất là nhiều sự giúp đỡ của các nghị viên, dân biểu rồi các
đúng
giảng
rồi
sư nữa. Thì đúng anh rồi. Có thể giải thích là vì lý do gì mà họ nhận thấy cái sự có hứng thú để mà họ giúp đỡ cho trường hợp này?
Vâng, thì Huy nghĩ rằng là cái phần mà giúp đỡ nhiều nhất trong cái hồ sơ của gia đình anh Vinh là từ văn phòng của ông Chris Hayes, ông ấy cũng đã vô điều kiện ông ấy giúp, và những người tất nhiên còn có cả những các học sinh của anh Vinh, những người khách của anh Vinh đã từng cắt tóc từ anh Vinh, thì chắc và có lẽ là Huy nghĩ là chắc chắn là cái cách sống, cái lối sống của gia đình này rất là đàng hoàng, thì họ cho rằng là đây là một cái trường hợp rất là đáng giúp. Sau cái mà tháng 8 đó, khi mà Huy bắt đầu Huy vào cuộc, thì có rất nhiều những cái người khách khác họ thường xuyên họ liên lạc cho Huy, cũng là biết tới anh Tạo Huy là bởi vì các cái công việc của Tô Quốc Vinh, và bởi vì cái hồ sơ của anh Tô Quốc Vinh, thì Huy mới nghĩ lại, Huy bảo nếu mà như vậy thì gia đình này là thực sự là rất là đáng giúp. Thật sự là rất là đáng giúp, thì có một cái phần đóng góp của anh Tô Quốc Vinh trong đối với cộng đồng Việt Nam chúng ta tại nước Úc là có chị ạ. Và anh ta là hiện tại là cũng có công việc ổn định. Các cái quãng thời gian vừa qua, khi mà hai bé mà chào đời cho tới bây giờ, là gia đình nên là đóng tiền học phí là 100%, chứ không có dựa vào cái phần mà phúc lợi của chính phủ mình. Họ đi làm, họ đóng thuế, cũng có một cuộc sống rất là bình thường. Và Huy nghĩ rằng là kể từ ngày hôm nay thì là gia đình đã có thể là yên tâm và không cần phải suy nghĩ, không cần phải lo lắng về cái việc mà ngày mai ngày mốt có cần phải trở về Việt Nam hay không nữa. Huy nghĩ rằng là kể từ ngày hôm nay thì là gia đình của anh Tô Quốc Vinh sẽ được ăn ngon ngủ yên.
Bây giờ là có thường trú rồi thì chắc là một năm nữa, nếu như gia đình anh có nguyện vọng mà muốn xin quốc tịch thì chắc cũng không có vấn đề gì phải không ạ?
Dạ, Huy nghĩ thì cũng không có một cái vấn đề gì đâu cả. Thì chắc là chị cũng biết, bên SBS cũng biết rằng là cái mà dự luật quốc tịch thì nó cũng đã hai lần rồi, Huy cũng không biết được rằng là cái việc mà để cho gia đình của anh Tú Quốc Vinh sắp tới là có xin được quốc tịch hay không thì hiện tại cũng còn sớm, quá là mới mẻ. Thì nhưng mà đối với cả bên gia đình anh Vinh thì như là buổi sáng em khi có nói chuyện với cả anh Vinh thì anh Vinh nói rằng là thế này là nó là quá đủ, nó là một cái mà món quà rất là lớn, và cộng thêm nữa là cũng bật mí cả chị là sinh nhật của anh Tú Vinh cũng mới gần đây thôi đó. Thì có lẽ là cũng là đây cũng là một cái món quà rất là lớn cho gia đình của anh.
Và cuối cùng là hồi năm ngoái thì anh cũng đã có cái lời khuyên cho những gia đình muốn sang Úc và trong cái việc mà tìm chọn đại diện di trú phải cẩn thận như thế nào đó để mà không có bị mắc sai lầm. Thì không biết là qua câu chuyện của anh Tô Quốc Vinh lần này, nhìn lại một con đường vừa qua, anh có cái kinh nghiệm gì rút ra cho bản thân anh, và cũng có cái lời khuyên nào cho những gia đình mà chẳng may rơi vào trường hợp anh Tô Quốc Vinh là sang đây rồi mới phát hiện là mình bị lừa, thì lúc đó là phải làm như thế nào không ạ?
Dạ, thì sau cái sự việc của gia đình anh Tô Quốc Vinh này thì như hồi nãy Huy cũng có chia sẻ với cả các bạn ở bên SBS thì là Huy có gặp Bộ trưởng, Huy cũng có gặp Thứ trưởng và để chia sẻ về cái sự bức xúc của những người làm nghề tư vấn luật di trú. Thì kể từ lúc đó cho tới bây giờ là Huy cũng đã có mấy cái dự án mà liên quan tới việc mà để bài trừ hoặc là để làm moi móc những các nhóm mà thường xuyên là đi lừa đảo, và đặc biệt là người Việt Nam lại lừa người Việt Nam mình. Thì những các cái phần báo cáo đó là sẽ được công khai vào một ngày sớm nhất. Và cộng thêm nữa là cái có một cái phần điều tra trên toàn quốc như nãy Huy nói là được thực hiện bởi Jason Wood, MP trong thời gian ngắn sắp tới, thì sẽ có nhiều cái điều khoản chặt chẽ hơn. Và khi mà mình làm cái nghề di trú này nó cũng sẽ có nhiều cái điều khoản chặt chẽ hơn. Thì nhân tiện đây thì Huy cũng nhắc nhở cho các bạn thính giả rằng là nếu các bạn đang sinh sống tại nước Úc hoặc là ngoài nước Úc có nhu cầu mà để tìm những người mà thực hiện việc mà tư vấn luật di trú, thì các bạn nên tìm những người nào có đăng ký với cả sở đăng ký đại diện di trú, đó là Office of Mara. Đó là một cơ quan là trực thuộc Bộ Nội vụ. Thì những người mà họ làm trong cái nghề này đấy, là nếu mà họ có đăng ký với cả Omara thì là chắc chắn là họ sẽ phải có những các cái mà luật lệ, điều lệ, rồi quy tắc hành nghề, và họ phải có, tất nhiên phải có đăng ký với cả bên Bộ Di trú, thì họ sẽ là đàng hoàng hơn. Cái thứ hai nữa là cái sự hiểu biết, cập nhật thông tin là chắc chắn là sẽ hơn một số người mà biết một chút thì luôn luôn cho rằng mình biết rất nhiều thứ nhưng mà trên thực tế không biết một cái gì cả. Đó. Thì là để tránh tiền tật mang thì các bạn nên truy cập trang Omara và tìm kiếm những người nào có đăng ký với cả sở đăng ký đại diện di trú.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.